Chương trình sinh hoạt sáng hôm nay, ngày 30 tháng 12, 2018, gồm có hai phần. Phần 1 là phát biểu, phần 2 giải thích về lợi ích bảo hiểm y tế. Thì trong phần 2 đó, Dược sĩ Quỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Y khoa Hợp Nhân và chồng của chị là Tiến sĩ Tâm, Giám đốc Trung tâm Phục hồi Chức năng An Nhiên, sẽ trình bày rất là kỹ. Bảo hiểm y tế cho tăng ni là chương trình Quỹ Đạo Phật ngày nay triển khai đó được 3 năm. Năm 2018 đã phát tâm cúng được 2.500 tăng ni, và hôm nay ngày cuối cùng của năm 2018, Quỹ Đạo Phật ngày nay vinh dự được cúng dường 400 thẻ bảo hiểm y tế cho các thầy, các sư cô tu học nội trú và theo đuổi chương trình trung cấp và cao đẳng Phật học tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nội trú tại Đại Tùng Lâm. Về sức khỏe đó, thì có 3 phương diện: sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm. Về sức khỏe thể chất đó, thì lệ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất, gen di truyền do cha mẹ khai sinh chúng ta, ảnh hưởng 3 đời, bên cha và bên mẹ. Phần này chúng ta không được quyền lựa chọn, khi sinh ra đó tiếp hưởng gen di truyền của thế hệ đi trước. Gen quyết định phần lớn tuổi thọ và sức khỏe của con người. Yếu tố thứ hai là phong cách sống, hay còn gọi là lối sống. Lối sống được bao gồm chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, giải trí và thể thao, góp phần rất lớn trong việc tăng cường sức khỏe hoặc phá hoại sức khỏe. Yếu tố thứ ba là môi trường sống, hoàn cảnh xung quanh nơi chúng ta sinh sống. Các thầy, các sư cô tu học nội trú tại Đại Tùng Lâm là một diễm phúc lớn, không lo lắng về chi phí học tập cũng như sinh hoạt phí, vì hòa thượng hiệu trưởng đã quan tâm rất là chu đáo. Về không gian đó, thì Đại Tùng Lâm trước đây đó, trong thời trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hòa, 100 hecta, nay đó thì còn khoảng 60 hecta. Mật độ cây xanh rất là đạt yêu cầu, không gian thoáng mát, cho nên không khí đó chắc chắn là trong lành và góp phần tăng cường sức khỏe của các thầy và các sư cô. Hỗ trợ 3 phương diện nêu trên đó, thì Phật giáo còn có sự thực tập thiền định với kỹ thuật 16 kỹ năng thở thiền như đã được trình bày bởi Đức Phật trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Ngoài ra thì trong kinh A Di Đà có câu phạn thực kinh hành: sau khi ăn cơm đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Thì đây là những yếu tố tăng cường hỗ trợ sức khỏe mà người tu học xuất gia đó thì có cơ hội thuận lợi hơn, vì đọc được các bản văn kinh điển được Đức Phật để lại. Nay đó có khoảng 38.000 bài kinh, trong số đó 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc văn học Pali và số lượng tương tự thuộc văn học A Hàm và khoảng 3.000 bài kinh đó thuộc kinh điển Đại Thừa. Đọc, học, ứng dụng hành trì các bản kinh chọn lọc trong kho tàng 38.000 bài kinh nêu trên tại các trường sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, các thầy, các sư cô thuận lợi hơn các Phật tử về kiến thức thế nào để giữ được sức khỏe và sống thọ trong đời để có thể làm Phật sự với kết quả tốt hơn và có năng suất hơn. Như chúng ta đã biết, khi có thân thể người qua quá trình biến dịch bởi nguyên lý vô thường, tác động bởi môi trường sống mà hiện nay đó bị ô nhiễm nặng, gồm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn, chúng ta đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi môi trường sống đó. Cho nên tại Việt Nam hiện nay đó, 97.000 người bị chết bởi các chứng bệnh ung thư. Và đây là một báo động đỏ đẩy Việt Nam lên thành một hình ảnh rất tiêu cực về an toàn thực phẩm trên toàn cầu. Trước đây ăn chay được xem là an toàn, bây giờ trong các thực phẩm chay chúng ta ăn mỗi ngày, các hóa chất được sử dụng trong phân bón, trong kích thích tăng trưởng, trong bảo quản, thiếu sự giám sát của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực này đã làm cho sức khỏe của tăng ni và các Phật tử ăn chay cũng gặp các vấn đề không thua kém gì những người ăn mặn. Thì đó là một điều rất là bất hạnh. Và để vượt qua những khó khăn về chất lượng thực phẩm, rồi độ an toàn thực phẩm, môi trường sống và những thứ mà chúng ta quan tâm, thì việc phát tâm cúng dường bảo hiểm y tế cho các thầy các sư cô đó là một hỗ trợ rất là cần thiết. Về lợi ích đó, nếu các thầy các sư cô được chư tôn đức lãnh đạo ban giám hiệu sắp xếp khi khám tập thể tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc khám tại hai trung tâm y khoa hợp nhân và trung tâm An Nhiên đó, thì 20% trách nhiệm tài chính theo quy định của Bộ Y tế sẽ được giám đốc của hai trung tâm này phát tâm cúng dường. Đó là dược sĩ Quỳnh Như và tiến sĩ Tâm đang có mặt ở phía trước các thầy các sư cô. Còn vì những lý do khách quan, khi mà các thầy các sư cô không đến trung tâm để điều trị được á, thì việc khám và điều trị tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì 80% á, tiền bảo hiểm chi trả cho các dịch vụ y khoa nêu trên á, được nhà nước cúng dường. Thì lúc đó các thầy các sư cô chỉ chịu trách nhiệm chia sẻ 20% tài chính thôi. Thì đó là lợi ích lớn. Giá trị của thẻ bảo hiểm y tế trong một năm bắt đầu từ thời điểm chúng ta nhận thẻ là 750.000. Phần này do các mạnh thường quân và Phật tử quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ phát tâm hiến cúng. Như vậy, nếu các thầy các sư cô có cơ hội khám và điều trị tại trung tâm y khoa hợp nhân và trung tâm phục hồi chức năng An Nhiên đó, thì các thầy các sư cô chẳng những không tốn một đồng xu nào, lại còn được ưu tiên khỏi phải chờ đợi. Và hai trung tâm này đó như là người nhà, cho nên đến đó đó thì các thầy các sư cô không phải lo lắng hay là ngại ngùng, vì mọi thứ đó đã được diễn ra 3 năm rồi. Cho nên đó, ekip các nhân viên, rồi bác sĩ, dược sĩ và những người làm việc tại các trung tâm nêu trên đó sẽ rất là tận tình và chu đáo để chăm sóc sức khỏe cho các thầy và các sư cô. Thì phần đó đó là lệ thuộc vào sự sắp xếp xe đưa các thầy các sư cô lên trên. Còn ở tại địa phương đó thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm 20% thôi. Thì phần này đó thì lát nữa chị Quỳnh Như đó sẽ giải thích rất rõ về chuyển tuyến ở trong bảo hiểm y tế và những cái quyền lợi cũng như là trách nhiệm của người tham gia. Giá trị của thẻ bảo hiểm y tế là 1 năm, thì sau khi hoàn tất 1 năm á, thì chúng ta sẽ được tiếp tục quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường cho đến lúc nào mà các thầy các sư cô không còn ở đây nữa thôi, trở về lại quê hương của mình để làm các Phật sự. Thì lúc đó các thầy các sư cô cũng nên theo thói quen này mua thẻ bảo hiểm y tế ở tại phường hoặc là xã nơi mình cư trú theo luật định bởi Bộ Y tế, để mỗi khi có những rủi ro và bệnh tật liên hệ đến cơ thể của mình á, thì chúng ta sẽ không phải tốn kém một khoản tiền quá lớn ngoài cái khả năng của chúng ta cũng như là khả năng sinh hoạt phí của nhà chùa. Quỹ bảo hiểm y tế, xin lỗi, quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó và trung tâm y khoa hợp nhân cũng như là An Nhiên đó, trong mấy năm qua đã phát tâm cúng dường bảo hiểm y tế cho hàng ngàn các thầy các sư cô tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tôi có vinh dự và may mắn đang đảm trách vai trò phó viện trưởng. Và cũng mới cách đây vài tháng thôi thì trường cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quan hỷ đón nhận bảo hiểm y tế, thì gồm khoảng 1.500 vị. Thì cũng cách đây vài tháng đó thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay phát tâm cúng dường tập thể ban giám hiệu, giảng viên và tăng ni sinh trường trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai cũng như là thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ở tỉnh Đồng Nai, và gần đây đó là Thường Chiếu, rồi Viên Chiếu và Linh Chiếu. Thì bây giờ là ngày cuối cùng của năm á, thì có cơ hội cúng dường đến các thầy các sư cô đang học ở tại Đại Tùng Lâm. Thì lợi ích nó rất là lớn, và khắp thế giới đó thì mỗi công dân dù là ở quốc gia nào cũng đều có trách nhiệm mua bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế đó tại Việt Nam quy định 750.000, so với toàn cầu là rẻ mạt, nó chưa đầy, nó khoảng chừng 2.000 đồng thôi, 2.000 đồng cho một ngày. Mà lỡ khi chúng ta có bị bệnh đó, thì cái chi phí đó mình không phải tốn quá nhiều như là không mua bảo hiểm y tế. Hòa thượng Phước Tú, trường Phật học Đồng Nai đó, thì có mua bảo hiểm y tế. Ngài thì bị bệnh tim vừa rồi thì phải mổ, giá tiền mổ đó là gần 300 triệu đồng, nhưng mà nhờ có bảo hiểm y tế đó thì hòa thượng chỉ trang trải 20% thôi, tiết kiệm rất là nhiều tiền. Mà không đó, thì đó là một khó khăn lớn. Thì nói như vậy để chúng ta thấy đừng ỷ lại sức khỏe mà mình đang có. Thực tế thì ai cũng có bệnh, có điều là chúng ta chưa đi khám, chưa phát hiện ra thôi. Và có nhiều người phớt lờ nó và xem nó là chuyện bình thường. Nhưng rồi khi mà bệnh đến mức độ nặng đó, thì mọi sự điều trị tốn tiền như lại kém hiệu quả. Do đó việc mua thẻ bảo hiểm y tế, quan tâm đến sức khỏe của mình đó, là cơ hội mà các thầy các sư cô đó có thể đạt được. Như Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú, sức khỏe là tài sản lớn nhất. Và nhờ tài sản sức khỏe này đó, các thầy các sư cô sẽ có mấy chục năm ở phía trước, dùng kiến thức và năng lực thực tập Phật Pháp của chúng ta trong đời sống đó, để phụng sự nhân sinh và cuộc đời. Như vậy đó sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch tại Ấn Độ đó, tuổi thọ trung bình của con người Ấn Độ là 50 đến 55 tuổi. Đức Phật có 6 năm tu phương pháp khổ hạnh sai lầm, ảnh hưởng đến bao tử nghiêm trọng. Thế mà Ngài sống tọ đến 80 tuổi là một trường hợp rất ngoại lệ. Và tương truyền đó, thì A-la-hán A-nan sống đến 120 tuổi. Thì đó cũng là trường hợp cực kỳ ngoại lệ. Cực kỳ ngoại lệ ha. Chứ còn Đức Phật làm Phật sự gần như là mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, 9 tiếng ở ngoài đường phố, từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa đi hành khất trong tư thế thiền hành, chánh niệm, tỉnh thức. Ăn cơm trưa 30 phút, nghỉ đi thiền hành nửa tiếng, 1 giờ đến 3 giờ chiều đối thoại tôn giáo và triết học tại các rừng cây, sau đó trở về tịnh xá nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. Gần 4 giờ chiều đến 6 giờ đó, Đức Phật tạo cơ hội cho quần chúng tại gia gồm mọi thành phần xã hội đến để tư vấn giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Thì sau đó Đức Phật thực tập cùng với tăng đoàn, và bữa tối đó thì chia sẻ Phật pháp cho tăng đoàn ở tại trụ xứ. Và cứ như thế làm việc, về đêm thì thuyết pháp cho con người ngoài hành tinh theo dữ liệu của kinh điển Bali. Còn cái cách nào để con người ngoài hành tinh đến để nghe Đức Phật thuyết pháp thì kinh không có đề cập. Thì như vậy mỗi ngày Đức Phật ngủ có 3 tiếng mà sức khỏe Ngài vẫn là khỏe mạnh cho đến 80 tuổi. Nếu như Ngài không ăn phải nấm heo rừng độc do cư sĩ Thuần Đà, một người thuộc giai cấp cùng đinh, thiếu kiến thức an toàn thực phẩm và không có điều kiện để mua thực phẩm ở ngoài chợ, phải mót thực phẩm ở rừng, rồi sau khi bị nhiễm độc bởi nấm heo rừng đó, mấy ngày sau Đức Phật qua đời. Câu chuyện lịch sử này đã được mô tả rất rõ trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa và phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ. Thì qua cái tình tiết lịch sử quan trọng đó, chúng ta thấy rất rõ là hễ có thân thể, nếu không có kiến thức an toàn thực phẩm, kiến thức về lối sống, môi trường sống và sự làm chủ chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình thì bất kỳ ai cũng có thể bị rủi ro bởi bệnh tật và chết vì bệnh tật. Không ai không chết vì bệnh tật, vấn đề đó là phát hiện ra sớm hay là phát hiện ra muộn thôi. Còn khi Đức Phật ở những giờ phút cuối của cuộc đời đó, thì kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả rất rõ, Ngài đã thực tập thiền 1, thiền 2, thiền 3, thiền 4, và trụ lễ thiền 4 là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thì buông mọi ý niệm bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức để khống chế và vượt qua cơn đau của cơ thể. Rồi sau đó kinh là tiếp tục mô tả Đức Phật nhập vào 5 loại thiền: không vô biên xứ, thế vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng với phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định. Thì trong trạng thái diệt thọ tưởng định thì mọi hoạt động của ý thức ngưng lắng hoàn toàn. Thì lúc đó cái đau mà vốn là phản ứng thần kinh trên cơ thể này đó, dầu đang tồn tại nhưng không khống chế cái hoạt động là tâm thức của Đức Phật. Và kinh tiếp tục mô tả Đức Phật đã thực tập chính lộ thiền đó 28 lần như vậy để vượt qua cơn đau của cơ thể. Thì bằng cái mô tả này thì tôi đoán rằng là có thể Đức Phật bị ung thư bao tử hoặc là cái cú bao tử, thì do 6 năm khổ hạnh rồi Ngài đó nhờ thực tập thiền và nhất là đi thiền hành mỗi ngày trung bình đó là 6 tiếng đồng hồ trong vấn đề quá độ đã vượt qua. Nhưng mà khi mà nhiễm nấm độc đó, thì cái đó nó hoành hành, nó làm cho bao tử của Ngài hành hạ Ngài một cách rất là đau đớn. Nhưng mà khác biệt giữa Đức Phật cũng như là những người có thực tập Phật pháp và thiền đó với những người không làm công việc đó nằm ở chỗ là sự đau của cơ thể không chi phối nỗi khổ tâm. Cái khác biệt nằm chỗ đó thôi. Còn phần lớn người tại gia thiếu thực tập đó, thì khi thân đau thì tâm khổ, khi tâm khổ thì kéo theo thân đau, và đó là thất bại của họ. Cho nên chúng ta may mắn được học Phật với kỹ năng thực tập thiền, rồi thiền định trong tư thế ngồi, thiền định trong tư thế đi, rồi làm chủ ăn uống, để sống một cách rất là giản đơn, thanh cao, thì chúng ta sẽ ít bị những cái chứng bệnh như là người tại gia. Nhưng mà nếu không ai mà không làm chủ được vấn đề đó thì chúng ta cũng bị bệnh tật như người thường, và nhu cầu điều trị bệnh là bắt buộc phải có. Cho nên rất mong các thầy các sư cô cố gắng sống thật tốt về phương diện y khoa để hạn chế tối đa các cái tình huống bệnh xảy ra với mình. Lỡ bị bệnh rồi đừng phớt lờ nó, vì phớt lờ không phải là giải pháp. Đối diện với thực tại của bệnh tật, điều trị bằng việc thăm khám và đừng để nó quá muộn, thì chúng ta sẽ có một sức khỏe có thể sống đến vài chục năm, 70, 80, 90, 100. Ngài Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Phổ Tuệ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đó 104 tuổi, đi không cần chống gậy, đọc sách không cần đeo kiếng, nghe không cần máy trợ thính, vẫn có thể thuyết giảng được 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ không mệt mỏi, không mỏi gối, không đau nhức lưng. Hòa thượng sống rất là giản đơn, mỗi ngày tự giặt quần áo cho chính mình, không muốn làm phiền ai, giàu có, đệ tử và thị giả kề cận. Thì đó là một lối sống rất là cao quý, và sức khỏe của ngài đó được xem đó là số 1 trong các vị trưởng lão Phật giáo hiện nay, và là vị pháp chủ lớn tuổi nhất trên toàn cầu. Thì trong hội đồng chứng minh của chúng ta đó, 100 mấy chục vị, tối thiểu là 80 tuổi, trung bình là 85, một số vị là trên 90. Để bằng đời sống đó, tam thường bắt túc, ít hơn về ăn uống, ngủ nghỉ và nhu cầu tiêu thụ, sẽ giúp cho chúng ta sống thọ hơn là ăn quá nhiều. Thì học thuyết này đó, lúc đầu người ta khó tin, nhưng mà y khoa chứng minh đó, ăn càng nhiều chừng nào đó thì cơ thể bị lão hóa sớm chừng đó và phát sinh ra sự dư thừa năng lượng. Và nếu như hệ thống gan thận không có lọc chuẩn được do các bệnh tật đó, thì tuổi thọ chúng ta sẽ bị đe dọa và gặp rất nhiều các rủi ro. Thì nói sơ bộ những điều mà các thầy các sư cô đã biết, để chúng ta thấy là lỡ mà bị bệnh đó, thì việc sử dụng bảo hiểm y tế do quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm cúng dường và thăm khám điều trị tại 2 trung tâm nêu trên hay là đã tại địa phương, thì các thầy các sư cô sẽ khắc phục được những yếu kém về phương diện sức khỏe. Và giờ này thì trân trọng kính mời Dược sĩ Quỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Y khoa Hợp Nhân, lên trình bày một cách chi tiết về giá trị bảo hiểm y tế, cách thức đăng ký, cách thức sử dụng, các lợi ích của việc là sử dụng bảo hiểm y tế. Xin quý thầy quý sư cô cho một tràng vỗ tay để đón nhận.